tôi được trao cho người Phật. Thưa hôm nay thì quý vị có khỏe không? Thưa mừng quý vị thấy cảm ơn. Thưa một năm thì chúng ta có bốn mùa xuân hạ thu đông, bây giờ là tháng 10 rồi, chúng ta qua được gần hết năm rồi mà mình còn khỏe nữa là suốt chưa đảm bảo. Vì thế nha, mình phải cảm ơn vì qua hết năm rồi mình để được khỏe, thế là tốt lắm. Thì ráng tu, nếu không thì không biết làm sao. Thưa người trước thì bọn tôi trao trình bày một cái bài kinh rất là ngắn của khi chúng ta nhắc tới chiếc xe đại thừa đấy, thì quý vị nhớ rằng chiếc xe đại thừa đó được kéo bằng cô câu lớn, mạnh, đẹp, đi rất là nhanh. Thì chúng tôi muốn nhắc lại là trong cái chuyện tu hành của chúng mình ấy, thì thực sự nói thì nó gì, nói dùng cái tu thì cho nó đẹp, cho nó trang trọng, cho nó có cái mùi chùa một chút, nhưng mà thực tế mà nói thì chúng ta trên con đường tu học thực sự là chúng mình chân trong. Chưa trong đó không phải là ở ngoài. Quý vị nói là đi chăn trâu thì nghe nó có vẻ thường thường người ta mắng nhau hết là nguyên chăn trâu. Thưa, cái việc chăn trâu đây không phải là chăn cho câu thế tục. Câu thế tục dễ chăn, nhiều con cũng dễ chăn nữa, nhưng mà có câu lòng của mình, có câu tâm của mình, mặc dù mỗi người có một con thôi mà khó, cực kỳ khó. Cho nên Đức Phật nói thẳng là việc tu học của những người từ phàm tới thánh là việc chăn trâu. Cái việc mà chuyển hóa từ phiền não tới sự an lành, từ đau khổ tới hạnh phúc an vui, thực sự là việc chuyển hóa của đạo. Nên Đức Thế Tôn bày ra cái chương trình và nói rất là rõ là chỉ cái người chăn trâu muốn chuyển một con trâu từ trắng, từ đen sang trắng thì phải làm thế nào để chuyển được cái câu này. Thì chúng tôi nhớ là chúng tôi có trình bày những cái yếu tính, những cái điều kiện để mà chúng ta có thể trở thành người có thể giỏi. Sau này tôi nhớ là tôi có hỏi với vị sư công đoàn từ rồi đó, ở đây có ai chăn câu không thì chưa có ai chưa nói cho mình chăn câu. Bây giờ thì đây thì sao, mai mốt thì bây giờ bữa nào cũng có vị thiền sư lớn đại thiền sư đó. Rồi tới hỏi đây có ai biết chăn trâu không, một cái gì nghĩ sao? Biết không? Có ai dám nói mình chăn trâu không? Nếu mà chúng ta mạnh mẽ nhìn Phật, nhìn Thầy mà nói Phật Thầy có chăn trâu, cái điều đó thì tôi biết mình thành công. Chưa, không có gì, không có gì là khó. Chúng ta đừng như là nếu mà chăn trâu mà thích tục hết thì không nói làm thế nào. Nhưng mà thực sự được tu học là chăn trâu. Chúng tôi có nhớ được những trình bày của quý vị một yếu tố để mà trở thành, chúng ta trở thành những người chăn trâu giỏi. Chúng tôi luôn nói là nói luôn, mai mốt khi mình nào cũng đi chăn chó thì đó là mình chăn trâu giỏi. Mà những kinh nghiệm của tôi là tôi không được, người ta không muốn chúng tôi làm cái gì đó. Tôi có chửi người nghe hả? Thường người Mỹ nói là anh giỏi làm gì, anh thích làm gì. Thì chúng tôi nói là thích chăn trâu, họ lắc đầu, họ trợn mắt và nhìn nhau. Tội nghiệp họ không biết gì, họ không ngờ nó không trả lời như vậy. Thì trong cái việc chăn trâu của chúng mình ấy, chúng mình có những cái nguyên tắc mà mình phải nhớ, và những nguyên tắc đó áp dụng được cho cuộc sống của mình cũng như là cuộc sống của gia đình này, cuộc sống tu học của cá nhân, trong dưỡng tâm linh cũng như cuộc sống hạnh phúc của những người còn sống trong gia đình, và muốn chuyển cái gia đình của mình từ một chỗ mà đầy dễ những nghi ngờ, đầy dễ những căng thẳng, đầy dễ những khổ đau thầm lặng, cho tới cơ sở mà chia sẻ với nhau cùng vui, cùng chia buồn, cùng vui và cùng khổ với nhau. Chủ nghĩa bất nhất trong việc chăn trâu là nhận được trâu, chúng tôi đã giải thích rồi. Nguyên tắc thứ hai là biết hình tướng của trâu, chúng tôi đã giải thích rồi. Biết cách tắm rửa trâu, đã nói rồi. Biết chăm sóc những vết thương của trâu thì chúng tôi đã giảng rồi. Biết đốt khói để ung trâu thì cái này chúng tôi không nhớ là đã giảng rồi chưa? Đã rồi, vậy thì biết đốt khói nha. và tiếp tục là cái điểm sáu á, cái người chăn trâu giỏi phải là người biết tìm đường an toàn cho trâu. Nói rồi chưa? Nói rồi. Dạ mau ha. Điều thứ bảy, người chăn trâu phải biết yêu thương trâu. Nói chưa? Rồi nói chưa? Nếu là cái gì cũng rồi thì mang nó hết nữa, hết chuyện đó rồi. Người chăn trâu đó, sau khi mà chúng ta nhìn nhận trâu, biết hình tướng của trâu và chúng ta chăm sóc những cái vết thương có thể là sâu hay cạn của trâu, thì những cái vết thương đó thì tất cả chúng ta có sâu hay cạn trong tâm hồn của mình, hay là trong chiều sâu thẳm của tâm linh, tất cả chúng ta đều có những cái vết thương không này thì nọ, vì mình sống trong những sự phàm phu mà. Cho nên sau khi mà chăm sóc những vết thương, sau khi đốt khó để mà giữ gìn cho trâu đừng có bị cắn, đừng có bị những cái thương mới, thì chúng ta sẽ có mức độ là phải biết thương yêu và giữ gìn cái sự lành lặn của trâu. Biết thương trâu ở đây tức là biết quý trọng, biết thương yêu những cái niềm mà hạnh phúc, những niềm an lạc của con trâu trong lúc này. Khi mà trâu bị vết thương thì chúng ta thương xót chăm sóc, nhưng mà khi không trâu, khi mà trâu không có bị vết thương nào á, thì thường thường đến chính mình lại không để ý tới. Cái xã hội, đặc biệt xã hội của kỳ kỳ lắm, quý vị để ý chứ không, cái nhóm nào, cái tập lòng nào mà có nhiều cái khó khăn, có nhiều cái trục trặc, có nhiều cái tội phạm á, thì sao? Thì sao? Thì người ta để ý tới gì? Phải nè, hãy cái cộng đồng nào mà tội trộm, tội cấp nguyền, tội băng đảng nguyền, rút bắt nguyền, dạo ao cả cho họ nhìn vào cái cộng đồng đó, còn quên đi những cộng đồng khác. Như là chúng ta đó, giỏi, hay, nếu mà điều trị cái bệnh đã xảy ra, nhưng mà chúng mình quên đi những gì không kém phần cộng đồng, và có khi quan trọng hơn những gì bệnh là cái việc ngừa bệnh, đừng để cái bệnh xảy ra. Ở đây biết thương trâu, tức là nếu trâu bệnh thì chữa vết thương, nhưng nếu trâu không bệnh thì phải chăm sóc, vỗ về, gìn giữ trâu, để mà trâu đừng có mang những cái vết thương, sau này mình phải chăm sóc, phải chăm sóc. Nói một cách khác đi, là biết tìm những cái niềm vui, biết tìm những cái niềm an lạc, biết tìm những cái niềm hạnh phúc để mà mang tới cái bệnh nuôi dưỡng cho trâu. Cái khả năng mà chống lại cái tập bệnh, cái khả năng mà chống lại vết thương thì chúng tôi thấy rằng khả năng đó phần lớn là do cái nguồn lực của mình, trong cái tâm mình có tự tâm, có sự an lạc hay không. Nếu mà chúng ta an lạc thì tất cả những não tiền bên ngoài đó, chúng ta có khả năng chúng ta chống lại các sự việc. Một cái ví dụ, bây giờ quý vị không thấy tiền, không thấy não, không có giận trong thời gì hết, nên mình thấy thoải mái. Bây giờ một cái người mà họ tập một chút thì mình có dễ dàng không cái việc khó, mình bình thường mình cảnh cái gì mà người ta tập mình như vậy thì chúng ta đủ cái sức để mà chúng ta kiểm soát cái giận hờn của mình. Nhưng mà giả sử như bây giờ cái gì mệt mỏi quá sức, hay làm việc quá sức mệt mỏi, rồi uống rượu, rồi đánh bài, rồi có chơi dài quá, thì khi mà cái thói thể mình nó mệt mỏi thì cái khả năng mà chống lại, khả năng mà kiểm chế cái tâm hồn mình này, nó còn mạnh như là bình thường hay không? Thành thật mà nói, còn hay không? Không còn. Bây giờ trong gia đình chúng mình, một người nào nói một câu, nếu mình làm phải mình tỉnh, mình biết được rằng mình sẽ bị thứ tha, mình tránh được tránh được. Nhưng mà có khi nào cũng tự nhiên cái lòng mình bực bội, dễ giận, người ta nói một tiếng nhỏ nhỏ, bình thường nói thì không sao, lúc đó nói thì mình sanh giận, sanh hờn, biết là con trâu của mình đã được ăn, được săn sóc một cách đúng, nó có cái gì trục trặc của trâu như vậy thì sao? Thưa chính mình phải biết thương, tức là chúng ta phải nuôi dưỡng đó. Chúng ta phải nuôi dưỡng không những bằng cỏ thật ngon, nước thật trong, mà chính mình phải ของแบบชื่อนี้จะให้ถึงกับให้มันชื่อที่ไหนน้อยเท่านี้นะครับพิจารณาน้อยกับตัวน้อยกับตัวอะไรอายชื่อของน้อยนั่นก็คือมันตัวยาวแล้วครับว่าที่หนึ่งอย่าอายแล้วของน้อยชื่อของตัวนั้นพิจารณาดูว่าสักตัว因为那啥东西你没得你还能不听我听我听讲我听高我听讲我听的我听的他还不听当然所以大了那些是小奴小奴九的东西那是不是不是他说了他说了当然这本身呢他们听说了本身大家我才能听懂吧听你有眼头听你有眼头呢vừa chúng ta thương rất là nhiều người khác nhưng mà có một điều rất là quan trọng chúng ta thương là chúng ta thương ai chúng ta phải thương mình trước ở đây có ai nữa tôi thương tôi ít lắm phải không không có phần thật là cái lắm nhé tôi thương anh thương chị thương mẹ thương cha thương làng thương xóm thương thầy thương cô thương đủ hết nhưng mà nếu mà chúng ta không biết thương chúng ta đó thì cái tình thương chúng ta cho người khác đó nó chưa chắc phải là tình thương chân chính, chưa chắc phải là tình thương mà người ta muốn. Trong bụng mình đã hầu đã não đã đủ thứ hết rồi, phải không nào? Thì cái tình thương mình cho có thể mình cho với tất cả lòng thành thì cái tình thương đó cũng là cái tình thương nhuốm một cái phần tiền não của mình. Người tôi là thật mình thương mình, thương mình không nghe là chặt chẽ, thương mình không nghĩa là tất cả mọi thứ mình quay về cái ngã sở của mình, nhưng mà thương mình để chi? Thương mình để mình có đủ ăn làm mà mình thương người khác. Nếu không á, cái tình thương của chúng ta thương về người khác thì mình lại giết người khác, chúng ta đáp ứng đó là cái nhu cầu được thỏa mãn của mình. Các cụ thắng tôi rồi. Trước khi mà tôi nghĩ là trước khi mà cho được người khác tình thương sâu sắc, chúng ta phải biết thương mình trước. Một khi chúng ta không biết thương chúng ta, tại sao mình không có nói rằng quý vị không biết thương chúng mình? Mình có thể mình luyến ái cho chính mình, nhưng mình không biết thương mình. Tại sao luyến ái? Luyến ái là chắc ngã, ôm hết tất cả về mình. Nhưng mà điều đó không muốn mà thương mình đâu. Thương mình á, trong đạo Phật chỉ thương những người mình hiểu. Những người mình hiểu. Vậy thì mình có thể mình dành được, mình tạo mọi thứ cho cái thân mình thoải mái, cho cái thân mình sướng, mặc tới những người làm của người khác. Cái đó là lý lắm, cái đó là ngã cách, là thầm thầm các ngã, chứ không là thương. Thương mình á, là phải hiểu được mình. Nếu chúng ta không hiểu chúng ta đó, thì làm sao để hiểu được người khác chứ? Ở đây thì khi mình từng khác, bảo hiểu tôi, chồng tôi không hiểu tôi, vợ tôi không hiểu được tôi, cha mẹ không hiểu được, không hiểu được tôi. Có điều là chúng ta hay khác người khác, bởi vì hướng họ mình khác họ không hiểu mình. Mình quên được điều, có kia chính chúng mình không hiểu được. Trong tất cả mọi sinh hoạt hành động về sinh dưỡng, xin quý vị tập thương mình và quý vị tập thương mình là chúng ta sẽ hiểu được mình trước. Trong khi mình làm như vậy, động cơ là đó, tôi nói người là dù nguyên nhân gì mình làm vì cái mục đích nào, cho nên trong cái việc đầu tiên mình biết thương mình. Nhưng nếu chúng ta không biết thương chúng ta, không biết làm cái tình thương mình cho người khác á, là cái tình thương theo cái khuynh hướng của mình. Và nếu mình biết thương chúng ta, một lúc nào đó mình cho cái tình thương mình đó, một lúc nào đó mình chết, chết dần, chết mòn, chết trong đau khổ vì cái tình thương mình đó. Có khi nào mình cho người ta, mình làm phước, mình muốn giúp, mình làm một việc lành, mình khổ có cái gì? Có khi nào mình không có nghĩ tới mình,
thì cái người khác mà mình trở nên đau khổ, điều đó là do cái việc mình không biết sự thật. Tâm động do có câu vi bổn, ti bổn. Ti bổn là biết được chính mình, biết được nó là vi chánh mạng, biết được chính mình, hiểu được chính mình là con đường chánh. Tôi thấy là động do tuy là nhân đạo nhớ một câu rất là biết, hiểu được mình là cái chuyện căn bản của cuộc sống. Có khi chúng mình không hiểu được, không hiểu, biết anh chàng đó đủ thứ thật xấu ra đó mà mình không biết, không hiểu hết, không biết thì thôi, biết mà vẫn thương, mà thương mà bỏ không được, vậy thì chúng ta thấy là điều đó chứng tỏ là chúng ta không biết mình tìm cái gì, chúng ta không biết được thương cái gì, chúng ta không hiểu được cái gì. Quý vị đặt lại tôi đây một ví dụ quá kích, quá kích đi. Vì trong cuộc sống của mình thì không có gì hết, tại sao mình vẫn làm? Là bởi vì chúng ta không hiểu được cái gì. Cái gương của đạo Phật, cái việc tu tập của đạo Phật là phản tỉnh, cái nghĩ là reflection, bớt dùng điện thoại thì mình sẽ dùng trở lại mình. Nhưng mình đến khi để thấy được cái bản lai diện mục của mình, để thấy được mặt thật của mình, một mặt thật đó có khi mình thấy có khi đau khổ. Bởi vì con người xã hội mình có hai con người, một con người xã hội và một con người thật của mình. Con người xã hội là con người xã hội muốn mình là con người đó, là ông A, là bà B, là chị C. Nhiều khi xã hội cứ nhồi nhét một cách nào đó thì mình từ A mình cũng trở thành đấy. Cái điều đó rất là đau khổ. Tôi lấy một ví dụ, hai mẹ con ở chung với nhau, mẹ thì lớn tuổi bình thường cũng đã, một con gái thì cái lớn tuổi đôi mươi, sang quê kỳ hai mẹ con sống không có thân nhân, không có bè bạn gì hết. Người mẹ thương rất là thương con, nhưng mà bên cạnh thương con đó, muốn cho con có được cái hạnh phúc của cuộc sống với đôi cũng không có chậm. Nhưng mà bên cạnh cái lòng thương con đó, người mẹ có cái sự sợ hãi, con có chồng rồi ai sẽ dành cái tình thương, ai sẽ chăm sóc người, biết chồng nó ra sao. Vậy thì người mẹ sẽ bị bức rứt giữa hai cái, một là cái sự hạnh phúc con gái, hai là cái sinh lợi của chính mình. Nếu cô ấy có chồng rồi thì cái đó có dành thời giờ chứ mình, nó phải nói cái chồng đó. Như vậy thì mình sẽ bây giờ mình sống như người già cả ra sao, mình lại bức rứt giữa thân thể. Nói là cách nào? Trong khi đó người con gái thì không ra, 20 tuổi thì cũng muốn đôi bạn với người ta, đâu phải tương lai muốn đôi bạn với người ta. Nhưng mà một bên thì cái nhu cầu tình cảm của mình, cái nhu cầu mà đối với nhu cầu của một người bạn, còn một bên thì cái mặt cảm bức xúc. Mẹ mình đã đâm ra sẽ thịt như mình, má mình từ Việt Nam sang đây, không cha không ai không bên. Vậy thì khi mình có chồng mẹ mình thì sao? Chúng ta khi mà sống như vậy không hiểu được nhau mà không dám nói thì như vậy thì sao? Người mẹ thì sống trong phòng sợ hãi, hồi hộp sợ mất con mình, và nó càng cắt dâm với con, càng khóc thương với con. Thì người con thì sao? Nói là không được, vì hai con người nó tắt tắt như thế. Người con sống âm thầm trong đau khổ trong tận lực. Cái đó người Phật tử đã nhìn thấy rõ cái vấn đề, và khi rõ vấn đề thì sao? Chứ mình chẳng giải được đâu thì cái vấn đề nó không biết nổi khó khăn cho lắm. Chỉ không nói ra mình ôm ấp trong lòng thì mới tạo đau khổ cho mình. Cái đó là cái ý chứng minh. Chứ mình nói cái việc không yêu cầu chúng ta cũng nói chuyện yêu mình. Và cái thứ hai là khi chúng ta bắt đầu có được yêu mình thì chúng ta phải trân trọng và quý mến, quý kính những cái hạnh phúc, những cái sự an lạc mà hiện giờ chúng được có. Tôi nói là cái điều thứ hai để mình biết thương mình
là mình rất trân trọng quý kính những cái hạnh phúc mà mình có được. Chúng ta vô tình lắm, mình trách người ta là phụ tình bạc nghĩa, vô tình bạc nghĩa. Phải không? Ở đây chúng ta thường trách người khác hết. Nhưng mà quý vị có biết rằng một lúc nào nếu mình giữ được mình thì mình sẽ bật cười, là bởi vì chính chúng mình vô tình bạc nghĩa với chính mình. Tôi nói tại sao vậy? Quý vị chẳng hết nhìn với thầy nói chuyện mình đã không đặt lại với con. Thưa, chúng ta cảm ơn người khác. Khi một người khác mình đứng để nhiều mình đứng nhận đó này. Và nếu không lỗi thì nó có một cái giống cái cụ để cháu dẫn, cháu đưa đứng thì dẫn đứng dậy thì mình cảm ơn cháu, cháu chỉ tránh đó, có phải không? Bây giờ có người hỏi lên như vậy là cháu nội nó tới, cháu nội con nắm lưng cho nội và nội ờ cảm ơn con những mai mà nội mới kẹo con ăn, có phải không? Chúng ta mừng cảm ơn người khác thì vậy. Lâu lâu đó nhờ người ta, nói chung mình mỏi lâu lâu nhờ người ta dừng đứng dậy thì cảm ơn người đó. Hai cái bàn chân của mình nó đỡ mình hết chục năm nay, có bao giờ mình cảm ơn hai bàn chân của mình không? Có không? Vô tình là nghĩ đối bàn chân như vậy đó. Sáng lộ lâu lâu đó, cứ lên lộ nằm xuống tấm lưng lộn vài cái thì mai ráng thì bớt thì chợ bánh mì cho cháu, cảm ơn đó. Hai bàn tay mình bao nhiêu lần mình mỏi lắm, tự mình lấy ra cho mình đập cái lưng một bên đã mỏi, có bao giờ cảm ơn hai bàn tay mình đâu? Chúng ta vui cảm ơn những cái hạnh phúc của mình đã có. Trong cái việc tu học, chẳng những mình biết quý trọng cảm ơn những công trình của người khác mang tới, thì chúng ta cũng phải quý trọng chính bản thân của chúng ta. Đức Phật nói rằng thân mình là do tứ đại mà thành, nó hôi, nó thúi, nó bẩn thỉu, nó khổ đau, nó đầy những bệnh tật. Đúng vậy, rất là đúng. Nhưng mà một chỗ khác Đức Phật nói rằng tuy nó như vậy nhưng nó là pháp thiết, tuy là nó đầy bẩn thỉu, tuy là nó đầy những khổ đau, nhưng mà nếu thiếu thân này làm sao được tu học được cái gì? Nếu thiếu thân này, không có thân này làm sao mình tu học được? Mà chỉ cần một bộ phận thân thể nó không ổn định thì chính mình đã khổ đau. Nên chúng ta phải trân trọng quý kính những cái niềm an lạc hiện giờ chúng ta có. Chúng ta cứ tưởng rằng cái niềm an lạc nó phải là cái gì mà nó exciting, cái gì nó hay, cái gì nó giúp mình, thì nó gọi là nó khác biệt, nó làm cho mình thoải mái, nó làm cho mình thấy nhiệt là sướng thì gọi là an lạc. Làm hết gì? Bởi vì nếu mà cái gì tìm những cảm giác đó, thể có cao, nên thứ hai thì suy nghĩ tức là cảm thấy thoải mái thì sao? Thể mà thoải mái say, khi mà rượu say vô rồi, uống vô rượu nước thì la thì nóng thì làm đủ mọi thứ. Nhưng mà khi tỉnh rượu lúc vàng chánh thì sao? Một mình nhìn lại xem mình có khác. Sau khi uống rượu rồi thì muốn đó, nhưng mà sau khi uống rượu rồi thì sao? Thì ôi thôi, đầu như là đá đập vào. Như vậy. Cho nên chúng ta tưởng khi mà thoát thấy thoải mái, chúng ta mới tưởng được sướng, chưa không? Mắt chúng ta tự nhìn được ánh mặt trời, mình không cảm ơn đôi mắt của mình. Bước vô nhà tối, người nào bật dùng bán đèn, bật dùng cái đèn cảm ơn cô, bật đèn lên bà cảm ơn. Nhiều lúc mình ấy, mình muốn bật lúc nào cũng được, có bao giờ mình biết quý trọng lúc của mình lắm. Hai cái chân mình đi ngoài mình sử dụng lúc là người bạn chân tình, mình kêu mình cảm ơn hai bạn thân mình. Các tim mình thương được, cuộc sống này quá được. Chân tình rồi, nó là cái người mà nô lệ tận tụy với mình. Từ khi nằm trong lòng mẹ, nó đã phục vụ cho mình rồi. Từ một ngày nào đó khi mình tắt thở, nó sẽ là người đi cuối cùng với mình, mà mình không thể biết thế nào. Xin quý vị đừng bất tâm. Tại sao mà Đức Phật dạy là thân lực vô thường? Chúng ta hiểu là những cái nhà mà tu học theo ngày xưa đó, thì có thù thân thể, hành hạ, đọa đài thân thể. nhưng mà đó là một trường hợp sai lầm. Đức Thế Tôn đã phạm sai lầm đó, lúc Ngài còn tu học, không biết chứng thật thế nào. Hành hạ thể xác là sai lầm, sung sướng quá cũng là sai lầm. Phải nhìn trân trọng, tôn kính, quý trọng cái thân, vì nếu mà không có cái thân, đạo không thành. Lúc mà Đức Thế Tôn còn hành hạ thân xác, thì có một cái chàng nhạc sĩ tới hát trước mặt Ngài: xin Ngài ơi lên một chi đàn, đừng cao quá cũng đừng thấp quá, thẳng quá như đàn hữu đức, mà dùng quá như đàn không nhân được tiếng chân chúng mình. Cho nên trong cuộc sống của mình, thân thể mình mình thành thử như vậy, phải thương yêu tôi rất thương yêu, nhưng mình chấp trước hai năm khác à, thương nhưng mà không chấp. Được rồi, chúng ta thương mà khổ là vì chúng ta bên cạnh thương, chúng ta cần chấp trước và chấp thương. Cái điều kiện thứ ba khi mà nói với việc biết thương yêu mình, thì cái người biết thương biết trân trọng, biết nuôi dưỡng cái chuyện thân thể của mình là một rồi, nhưng biết trân trọng, biết nuôi dưỡng những niềm vui tinh thần của mình á. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc sống của mình á, nếu như bị chặt ngã vào tinh thần trước vật chất á, thì chúng ta đi vào một cái thứ, nhưng mà quên cái phần tinh thần thì sao? Chúng ta lo rất nhiều về cuộc sống vật chất của mình, cái ăn, cái mặc, cái máy lạnh, cái xe, đủ thứ, về cái việc làm thỏa mãn, làm cái dễ dàng, cái thân cái đại. Nhưng mà chúng mình quên một cái là chúng ta không để ý nhiều tới cái việc mà xây dựng cuộc sống lành mạnh của tâm hồn. Bệnh mình cứ đi bác sĩ, thôi nhức đầu tức mình đi kiếm thuốc chứ, nhưng mà khi bụng cái chuyện mà tinh thần thì sao? Vì cuộc sống tâm linh thì sao? Mình không biết được. Tôi thấy mình nghĩ cái buồn cười, chính cái điều mình cứ làm là tôi không thích người Mỹ không, tôi rất thương họ, rất quý họ, nhưng mà những người tuổi họ không có đủ kiên nhẫn để họ tìm cái bệnh lâu dài. Người Mỹ tìm cái bệnh kích thích từ Việt Nam này bắt đầu lắm vậy rồi, muốn cái gì muốn tự lẹ cho nó mau ha, nhức đầu hay viêm ác kia này cũng được ha, đã bụng thuốc nặng cũng được. Thì chúng ta tìm, chúng ta trị liệu những triệu chứng, nhưng mà buồn thảm, cô đơn, bực bội, giận hờn thì là sao? Bây giờ giả sử chính mình có khi nào mình cảm thấy buồn thảm, cô đơn thì là sao? Thưa con chàng trai chắc trở từ chiều trở về ngồi với đây là thế nào? Hôm nay cười nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Ngồi ra lên nước buồn tại sao tôi buồn? Vì cái gì nào chúng ta muốn có tâm trạng đó hay không? Có mà làm sao? Thưa thầy, dễ quá thầy nghĩ gì ạ? Thầy thấy mà lơ lơ tôi buồn, gọi điện thoại cho nhân tăng chứ có hay thầy. Hả? Có chuyên năng chủ, có chuyên lã. Thưa, những thứ đó là cái buồn này tạo ra cái buồn khác. Bởi vì sao? Mình không biết điêu, mình không biết đối xử với cái buồn, mình không biết đối xử với cái buồn thảm cô đơn lạnh lùng của mình. Cho nên hãy buồn thì nắm trái, buồn quá thì sao? Vào cái bao nhiêu nữa, buồn quá thì sao? Đi chơi. Buồn quá thì sao? Lên xe, lấy xe chạy, lên xe chạy, chạy đâu? Rồi rồi sao đi cái lã về thì sao? Cái buồn lại còn khí thế hơn nữa. Anh em anh sao có đồng ý không? Đi cái đá rồi lại về sẽ càng thấm thía hơn, là mình sẽ thấy sự chống đối của chính mình. Thôi giờ thôi, giờ không đi, thầy nói không đi, tôi già lắm thì sẽ muốn kinh một coi. Rồi cũng được. Thưa, cái buồn của sự cô độc nó có phim làm bạn, nhưng mà tất cả cái phim đó làm bạn đó, nhưng mà chính xác nó là người bạn tốt. Bởi vì sao? Coi cùng một đầu thì tới có hội gây cắn, không coi cùng hai cũng được. Coi cùng hai hết cụ hai rồi chưa coi cùng ba, chưa có hạ hồi thiên giảng coi cùng ba, coi hết ba cùng thiên thì sao? Cái việc thì cô đơn cái người có quen nhường tự thân thể, cái buồn nó đưa tới cái đau khổ của thân thể. Chúng ta không biết sang sắc của không ta còn gì. Xưa ở bên đây nó cũng dễ sang sắc có gì, buồn có thể nhiều hơn thì sẽ sợ. Việt Nam của bạn, của bạn đang ngồi nói chuyện, nó chở ra bước. Ở đây thì có nhiều sống, và ở đây có đủ nhiều điểm luôn. Buồn thì ai cũng buồn, mà cách đối xử với cái buồn thì một người thì khác. Chua, không vui, thư viện, nhiều giống. Vậy thì nó có buồn quá nữa thật. Vậy thì cái buồn của mình bên đây là cái buồn tưởng giả. Ở sống người buồn, thật thế nó ở sống người buồn. Vậy thì tại sao mình không trở thành một con người nữa? Tại sao mình không nhắm đến nhà thờ? Chuồng cóc đó là thờ. Những nhà thờ mà nấu cơm cho những người nghèo khổ đó, tại sao mình không sống gì lắm? Khi đó mình thấy cái buồn của mình là cái buồn tự giả. Cái buồn của những người khóc như bây giờ là cái buồn. Phải chăm sóc, phải biết người của mình. Cái điều thứ tám là cái người chăn trâu giỏi, biết chăn trâu phải biết tìm đến tốt để mà trâu qua sông. Như một người chăn trâu, nếu mà biết cái sức của con mình, lùa trâu không biết sức mà lùa trâu đi lại thì sao? Trâu lội qua sông cầu nguyện cho trâu mà. Như vậy thì cái chuyện của mình, cái công việc của họ, hoặc là trong cuộc sống gia đình, mình đã biết cái mất nào là mất tốt để trâu qua. Nhưng mà bỏ chưa đâu, không đầy bỏ đâu. Cái điều này thầy nói như trên là đầy bỏ ai thì có, cái đầy bỏ mình cũng có. Chúng ta đã từng đầy bỏ chúng ta chứ. Chưa nhiều lắm. Chúng ta đầy bỏ chúng ta vì những cái ảo tưởng. Chúng ta đầy bỏ chúng ta những cái hy vọng quá tham xa, quá tha vọng. Chúng ta phải tự mình đầy bỏ một cái nhà ở được rồi à, cái nhà ở là chính. Nhưng có một cái nhà được đầy bỏ thân mình để mình đi, để mà có thêm một cái nhà khác. Tôi nghĩ như vậy là đầy bỏ quá mức của thân mình. Một cái tiên đủ rồi, đi vô con thì chúng ta đầy đọa. Chúng ta chiếc xe đó không còn chiếc xe nữa, mà chiếc xe của chúng ta đi nó trở thành món đồ trang sức. Chúng tôi cái năm trước chúng tôi có một người trả cho chúng tôi bà con cũng không có trả lại chiếc xe đối tượng nói ra thì mua chiếc xe 400 bạc mừng như người là lên tiên vậy đó. Tối ngày đi ăn nhầm chiếc xe, rửa chiếc xe hết củi xe lại rất là dữ dưa. Mình thông cảm được, cũng có mà. Ở có 2 năm thôi thì lúc đó thì thấy chiếc xe mình nó vẫn còn chạy được. Lúc đó là không còn cần chiếc xe rồi, mà lúc đó cần phải một trang sức. Vậy thì nhét một chiếc xe vô là có còn rất là bước nữa. Nhét một chiếc xe vô đối với chiếc xe bao nhiêu. Đi ra mấy con bán xe ở đây xin lỗi, như vậy là có bán xe bao nhiêu rồi. Tôi hiểu được cái tâm trạng người bán, muốn bán cái món đồ gì thì có lợi nhiều, có chuyện đại học nhiều, đâu có trẻ là nhỏ là mấy đâu. Nhưng nó cần mua thì em trẻ thì đi xe này không được, em trẻ thì đi màu này không được, em trẻ thì cái sinh vật phải có gì 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 có mới được chứ ta. Là nó bốn người nữa thì mua cái xe 18 ngàn. Vậy thì sao quý vị? Quý vị làm hai chót để chi? Để đủ tiền trả cái xe và bỏ hiểm cái xe. Đau khổ tưởng rằng có thể mình thí dụ trường hợp mình có thời gian để mình cho chiếc xe đi, mình chạy chiếc xe lâu mình cũng đã đầu tiền mất cả mình. Tưởng sao mấy chiếc xe này nãy giờ mà làm như vậy không còn thời giờ để ăn ngủ nữa, chỉ vì để mình chiếc xe. Tôi cho rằng như vậy là mình không biết tiền đến để ăn qua. Mọi người chúng ta là hạnh phúc, chúng mình đều có những cái ước vọng, chúng mình đều có những cái hy vọng khác cuộc đời mình có. Nhưng mà tin thành thực với chính mình chứ, trả lại vấn đề là tiết kiệm nhiên mình cảm mất bởi vì nếu không kéo cái hy vọng của mình sẽ là cái hy vọng thảo nguyện và mình sẽ tiếp nhận chiếc mòn trên con đường cả tới cái hy vọng này. Trong cuộc sống mọi người đều có những hy vọng, mọi người đều nên có hy vọng, hy vọng là người sống. Nhưng mà xin quý vị trong đạo Phật đặt một cái niềm hy vọng giản dị thôi, bởi vì khi mà niềm mà cái mong cầu giản dị thì khi mình đạt được cái mong cầu đó thì mình sẽ được gặp, khi mình đạt được một cái khác mình sẽ cảm thấy vui, mình có người có thêm cái mong cầu khác với điều kiện những mong cầu không tầm ta nói thì nào. Còn nếu mà những mong cầu không nằm trong tầm ta nói thì sao, thì chúng ta cứ mong, cứ mong, cứ mong một ngày nào đó mình chết, hoặc khi chết thì mình thì sao, chết ở trong sự không thành tựu không cuối cùng. Đừng đặt những mong cầu cao, đừng đặt. Nếu mình nói rằng tôi học cái mong cầu đó không bài được học lý, nó không có tập sai cho mình, nó không có học lý. Nhưng mình giả sử như tôi thấy ví dụ có trường hợp mà tôi thấy đã rất khúc mắt, tôi nghe kia không được, có một bà mẹ tội nghiệp thì tôi là bác sĩ là cái nghề lý tưởng nhất, tốt nhất, quý nhất, nghề cho nên làm quý một người nhất. Thì tâm trả hết đời của bà mẹ nuôi sinh con ra thì lúc nào cũng nói nghề đó là nghề lý tưởng, nghề đó là nghề cao quý, nghề đó phải là cái nghề duy nhất trong cuộc sống này. Đúng vậy, cái nghề đó là cao quý. Thì tôi nghĩ cái bé, cái bé từ nhỏ lớn lên nó tới 18 tuổi thì sao? Nói biết thì nó trở thành giá trị của đứa bé. Và đứa bé đi học về vậy. Còn nghiệp đi học về như vậy không phải vì đứa bé, đi học về vì cái hoài bão của mẹ, của người mẹ, vì cái hoài bão của mẹ, vì đứa bé sống trong đau khổ, cái máu như sao, cái nghề nó thích làm cái nghề khác. Nhưng mà cái nghề khác là cái nghề người mẹ cũng chấp nhận, mặc dù không nói. Đứa bé không có không dám. Bây giờ nó lớn được một đứa năm, người mẹ nó nhìn thấy cái nghề con nó học nghề này, con có làm nghề này, con phải vậy. Chứ biết cái nghề khác thì không biết nói gì nữa. Bởi vì cái hoàn cảnh của người, cái sự thất bại của người mẹ trong cuộc đời học của mình, người mẹ nhớ thất bại đó, cái mong cầu của người mẹ chuyển cái mong cầu sang thành cái mong cầu của người con. Nhưng mà còn gì mình quên đi cái ước vọng của người con cũng như khác với ước vọng của người mẹ. Cảnh hạnh phúc trong cuộc sống của mình, cảnh hạnh phúc cái mong cầu, xin mong cầu phát triển của mình. Tôi hôm qua tôi giải cho người ta một cặp một chồng đang khổ được trong một cặp, hai vợ chồng ở Việt Nam qua rất là thương nhau, theo lời hai người kể lại mà tôi thấy là tình thương nhau. Có mỗi buổi chuyện nghèo có tiền, ở Việt Nam không có tiền thì sao? Hai vợ chồng dắt nhau vào chùa, ra cái ao sau trên chùa ngồi trong cái chuyện thương lai. Có mỗi buổi chuyện nghèo hai vợ chồng đi ra ngoài chợ, một ly nước mía kể lại mà hai vợ chồng kể lại ly nước mía còn câu chuyện nó hay lắm đó. Hai vợ chồng cùng uống một ly và cùng uống một ống thuốc với nhau. Vì thế thương nhau qua Mỹ có 4 năm bắt đầu qua đại lên má về chồng không hiểu thì sao, đọc lại một tiếng nhắc lại những ngày tối ngày trước cả chồng thấy mình thương quá quá là như vậy. Cái mong cầu người vợ có nhiều lần bước ra là sang đây thì có được cái nhà tiên, từ cái tiên của người Mỹ, cái ước mơ của người Mỹ là có được cái nhà ước mơ. Thì người chồng nó chửi ước mơ người vợ, cho nên sang Mỹ đúng không cày làm nhai làm đến làm không hỏi ta có việc là chỉ khi mình đủ tiền mua được cái nhà để thỏa mãn ước mơ của người vợ thì thương vợ. Trong cái người vợ thì sao? Người vợ cũng thương chồng lắm, cũng dám đi làm. Nhưng mà người vợ suy đoán cái sự xa lìa gia đình chồng, là có một ý khác, lạnh lùng và kín đáo. Bây giờ này không có việc thì dùng lạc người đó, không quan tâm đến nữa. Thế nữa là hai bên chồng với hai người được chia phòng với nhau. Thế này thì sao? Bắt đầu sản xuất nhà. Lúc nào người chồng còn bỏ nó tải bả năm, nó ấm năm nhà trong cái mâu rất là đại tài có. Nhưng mà người vợ chưa từng nói ra cái lời đó. Mà ngược lại người vợ cứ chưa từng nói với chồng. Là thôi, anh làm cái gì mà từ từ, lắm lắm nữa thì người lắm. Chúng anh chồng là hai vợ chồng thương yêu nhau mà sang sẻ với nhau. Không chịu nói gì, không ai chịu hiểu anh hết. Và chính họ không hiểu được họ. Rốt cuộc, bây giờ hai người chồng thấy được cái cực của vấn đề. Trong cuộc sống của mình, xin quý vị cẩn thận. Trong cuộc đời tu học của mình, xin quý vị cũng cẩn thận. Bởi vì không khéo, mình chỉ làm cho mình thích, mình chỉ làm cho hoài bảo, vui vẻ. Làm việc thật, chúng mình chỉ biết làm như thế. Để tu học có thể như thế. Có những nhóm học tập, anh em có những nhóm tụ tập lại, họ là họ phải cùng tốt. Chưa nhớ được nhất là cùng tốt, thì mình cùng một lúc là cùng tốt với nhau. Nếu mình nghĩ rằng bạn mình tu là muốn lãnh đạo cho nhóm, muốn làm tiếp cho nhóm, chưa cẩn thận đặt lại cái vấn đề. Bởi vì cái mong cầu trước và của mỗi người có khác, và thỉnh thoảng chúng ta cũng cùng nhau chia sẻ với nhau trong cái luật hòa của Phật. Cho nên thiên hòa tập giả. Lúc mình gặp nhau thì mình làm muốn tu, mình giống nhau với mục đích là tốt. Nhưng mà khi cái nhóm mà sinh hoạt với nhau một thời gian rồi đó, thì cái cuộc sống của nhóm nó sẽ có cuộc sống riêng của nó. Lúc thì mỗi người có một cuộc sống riêng, khi trở thành một nhóm, một hội, một chùa, thì mỗi chỗ có sinh hoạt riêng của nó. Và thỉnh thoảng những người trong nhóm nên tập lại những người mới bắt đầu. Bởi vì như vậy sao? Để chắc chắn là mọi người còn hiểu được mình ở chỗ nào và còn hiểu được mục đích của mình ở đâu. Hai vợ chồng có mai, hai vợ chồng còn giữ lại một tí, họ đọc lại một tí của họ để họ thấy là cả hai bên đều như vậy. Duy trì tu hành của mình. Bây giờ mình biết tìm đến bờ, tìm bến chốt để tôi câu qua. Vậy thì cái bến chốt của người tu là chỗ nào? Là đó. Bến chốt mình là đó. Học Phật lâu quá những gì cũng thật tùy. Thức tử thức tùy nó cũng là bến chốt. Tùy là một cái bến chốt. Nhưng mà cái người tùy đó, tùy dám giữ, nó là giữ, nó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Nhưng mà thực tế, chúng mình cứ lựa chỗ chúng mình thân cận. Thì những anh mình không đâu anh cần. Gần một thì đen, gần đèn thì sáng, gần chợ thì không sao, gần chùa thì sáng. Những gì là sau cái chữ gần chợ thì không sao, gần chùa thì trả lời cô có một câu thật thật. Có bà nói tôi không dám đi qua bên trường, phải phần sẵn như chung. Chưa không nhất thiết phải một trường. Thành thật nói như vậy. Bởi vì nếu mà đặt điều kiện thì chúng ta thấy chùa, những gì đó thì mình rất ủng hộ mình thấy chùa. Không phải như vậy. Cho tôi đến tốt để qua, đến tốt để luôn thôi. Là chùa chúng tôi tin được chúng tôi là người tu, nhưng mà chùa ở cái chùa nó không phải là cái bến tốt. Bởi vì nếu chúng ta thấy chùa chúng ta mang những cái phóng xa mà lời vào thì cái chùa nó trở thành bến tốt rồi, không còn bến tốt được. Cái chùa nhìn thật, cái chùa để mình nhìn lại cuộc đời của mình, cái chùa tìm cái góc nào đó rồi để mà quan sát lại cuộc đời của mình. Cái chùa để mà nhìn đứa bé cũng như thơ, nó nhìn phẩm nó lại phẩm nó ngó heo nữa, để cái đó không gọi là cuộc sống. Nhưng các cuộc sống tiếp tục như sao? Xưa nhìn một bức tranh này cũng là cuộc sống. Nghe một bản nhạc, mà sau khi nghe bản nhạc rồi đó, mình thấy cái tâm hồn mình thương cuộc đời hơn, cái tâm hồn mình rộng mở hơn, mình thương những người khác hơn, mình muốn làm cái gì đó cho cuộc sống này. Tôi gọi bản nhạc đó là nó có xem một cuộc phim, nhưng mà sau khi xem cuộc phim rồi mình hiểu được con người hơn, mình thấy được cái quý trọng của cuộc sống hơn. Nhưng mà có những bản nhạc sau khi nghe rồi, nghe cái bản nhạc rồi, có những bản nhạc mà nghe rồi buồn, đã buồn sơ sơ, nghe bản nhạc rồi thì sao muốn tự tử mất rồi, không phải là không tốt. Xem một cuộc phim, xem một cuộc phim rồi đó, mình không thấy yêu con người hơn, mình không thấy thương chúng sanh hơn, mình sinh hờn sinh giận, thương cái đó không phải là một bất tốt. Quý vị trong cuộc sống có thể có phim, có thể có nhà, có thể đi diễn giả lớn lắm, nhưng mà mình lớn rồi quý vị, xin mình chọn bất tốt thôi, đừng để người ta chọn cho mình. Chúng ta hay để người ta chọn, mà cái người ta chọn thì sao? Thương người ta có mục đích của người ta, người ta có mục đích của người ta. Ở đây quý vị có cô có cha, các cháu chơi game ở nhà, thương chơi game tự nó là một trò chơi học cùng người thân hay những chơi ngoài, không thể chơi game, nhưng mà chọn những cái game cho các cháu chơi, chọn cuốn sách hướng dẫn. Bây giờ nếu mình hướng dẫn trở thành thói quen, một cái sinh hướng, thì sau này các cháu tự chọn những sách vở, những game, những cuộc sinh hoạt của nó coi. Nếu không thì tội lắm. Chúng tôi không có gì chơi được đó, nhưng chúng tôi coi những nội dung của mình kia là đa số là được kích thích những cái gì. Bên cạnh những cái tốt đó từ nhỏ, để kích thích sự thành công, để kích thích sự sát phạt của nhau, nó tạo ra tâm phần nhỏ là phải giết hại với nhau, phải giành nhau, phải tranh nhau để sống. Tôi nghĩ đó là đầu mối của thế hệ bây giờ, thế hệ trẻ mà không biết trời biết đất, chỉ biết của mình thôi, và không có khe, không có biến tấu bất cứ một cái hạnh phúc gì. Mình không kiểm soát được xã hội, mình không có quyền, mình buộc của người khác có theo cái giá trị của mình, kể cả con cháu mình. Nhưng mà chúng mình sẽ hướng dẫn các con cháu của mình để chọn cái giá trị mà mình nghĩ rằng mang cái hạnh phúc cho nó, hãy tiếp tục mang cái hạnh phúc cho nó, và tổng là tạo ra các ác lành cho những người chung quanh nó sau này. Cái đó là cái mà vô giá quý vị phải cho con chúng ta. Cho nó cái nhà chưa chắc, cho nó chiếc xe chưa chắc, cho nó là 1 triệu bạc ở trong nhà băng chưa chắc, cái cho đó là cho cái giá trị, cái phương thức mà các em chọn lựa cuộc sống sau này, sao cho học chân thân, sao cho có cuộc sống tốt. Cái đó chúng mình sẽ làm được, chúng ta có thể làm được. Cái điểm thứ chín, biết tìm chỗ có cỏ non và nước tiếng cho câu. Câu lặng ăn rã thì sao quý vị? Nó khổ sở đó bạn ơi, nhưng nó vẫn rất khổ sở. Nhưng nếu câu có cỏ non thì sao? Nó tự nhiên là. Như vậy thì trong sinh Phật, những thức ăn mà ngon lành của người tu là cỏ non, là nước uống. Đó là cái người cái căn cứ và bốn cái nguồn sướng để mình nuôi dưỡng một số tâm linh của mình, bốn cái chỗ mà mình thường suy nghĩ tới nhớ tới, đó là những điểm gì? Điểm thắng, điểm thọ, điểm tâm và điểm pháp. Điểm thắng tức là thường nghĩ
những cái thường nghĩ đến cái dòng tâm tưởng của mình, những thọ tức là thường nghĩ đến những cảm thọ của mình, và những pháp tức là thường nghĩ đến tất cả mọi hiện tượng sinh vật lý xung quanh mình. Tức là thân, thọ, tâm và pháp. Thì đối với Phật, đối với đạo Phật, những cái đó là những cái quả non, là thứ nước trong để dành cho nước dưỡng con trâu. Con trâu đó là con trâu tâm linh của mình. Thân, thọ, tâm, pháp. Nếu mà nói ra bốn cái này sẽ trở thành một bài giảng như vậy. Tôi nói là thật sự. Nói tới thân thì sao? Nghĩ tới thân, nhớ tới thân thì sao? Thấy thân là thân. Xin quý vị, thấy thân thể của mình là thân thể của mình. Ở đây có ai thấy thân thể của mình thì khác? Không? Không? Chúng mình không không? Hỏi có, tôi cũng biết thân, hỏi không cũng biết thân. Cảm ơn. Một cô nói là thấy thân mình bữa nay còn hai mắt, thấy nhiều miếng. Mà mình lâu lâu có chùa để Phật thì sực nhớ bữa nay còn hai mắt. Thế mà bình thường nhà nó cứ nghĩ. Tôi nói á, mình thấy thân nhưng mình không có chuyện thấy là thân. Người kia người tiếp tục thấy cái thân của mình như là một cái nguồn gốc để mà tạo ra việc làm. Họ không phải thấy thân thể như là thân thể, như là cái phương pháp, một cái công cụ, một cái dụng cụ để mình sống. Nhưng có người kia người ta thấy thân là cái nguồn tạo ra cảm hứng, cái nguồn tạo ra việc làm. Cái đó là cái thân. Chúng ta không có chuyện thấy thân của mình là đảm bảo, mà chúng ta thấy cái thân của mình nó bền vững lâu dài. Chúng ta không thấy được cái thân của mình là thay đổi, mà mình thấy cái thân mình nó cố định một chỗ. Những cái điều sai lầm đó nó làm cho mình khổ. Thành hóa ra sống một cuộc đời mình an toàn khổ khô thôi, là bởi vì mình ăn cái lầm của con người thân. Thân của mình và thân của người. Chúng ta nghĩ thân mình nó khác, đúng thân người thì nó khác. Chúng ta không chỉ thấy thân của mình, thân của người là thân của mình, thân người là thân của người. Chúng ta đổi giá trị cái thân thể. Thân thể người cái tu nhìn nó là một cái xe, nó kéo cũng là của mình thôi. Người không tu thì thân thể là gì? Thân thể là chỗ để thỏa mãn những cái dục dục của mình, những cái dục lạc của mình. Họ coi thân thể là cái chỗ để mà họ có thể họ tìm cái mối vui, cho nên họ dùng cái cuộc đời nó khác. Khi dùng cái thân mình khác thì cách sử dụng cái thân mình khác, chứ mình thấy nó đau khổ như vậy. Cho nên người trong cái tu của đạo Phật thấy thân là thân, cũng vậy thấy tâm, thấy thọ, thấy pháp, thế như là thân, tâm, thọ và pháp. Nhận dạng cho rõ, thấy cho rõ để được biết. Mà khi bị lạ, khi mà thấy mọi việc đều rõ, lúc đầu á thì mình mới có lấy cái điều là pháp, pháp thì mình ý luôn. Mà khi chúng ta bắt đầu chúng ta tách ra, chúng ta bắt đầu thấy rõ thì sao? Thì cái pháp, cái Phật nó sẽ không còn ảnh hưởng tới mình nhiều như là lúc chúng ta chung với mình. Mà bao giờ chúng ta có tách ra, chúng ta mới thấy các pháp là các pháp. Hãy chúng mình dính vào thì mình không thấy rõ. Thấy từ lần trước, tôi có đứa cháu, chúng tôi có mua cho tôi búp bé, mà hồi đó nghèo mà, không có tiền búp bé tốt. Mua búp bé rồi búp bé bị dạt, cái lần sau lưng nó lủng. Búp bé mà sau lưng nó móp cái gì, mà đổ bằng plastic thì nó móp. Đem về cho bé thì cũng đừng nó ôm búp bé nó vui lượng em là khá là giống như bây giờ chưa thấy gì vậy, không thấy gì hết. cái chừng 2-3 giờ hồi sau nó đẩy cái xa nó vào. Rồi cậu ba mua một bé bị đứng lỗ. Cái kinh nghiệm cho thấy khi mình ôm vào mình không thấy, không thấy thực tướng của các pháp. Khi con bé nó ôm bút bé vào mình nó chỉ thấy bút bé trộn vẹn. Nhưng mà khi nó đưa bút bé hơi xa chút thì sao? Nó mới thấy rõ từ một mặt thật bút bé đẹp đó, nhưng mà vẫn có cái vết móp trên thân bút bé. Con đài của mình cũng vậy. Nếu tất cả mọi pháp, mọi vũ trụ, mọi tình cảm, mọi cái tâm tư ôm vào thì không thấy. Và khi chúng ta chặt ra để mà thấy xa xa một chút thì mình sẽ thấy được gì đó. Khi quý vị tu giận hờn, phiền não, ganh ghét, bực bội, nếu mình ôm vô mình thì không thấy rõ. Xin quý vị tập một vị thiền sư ngày xưa đấy, và biết cho mình ghét, biết cho mình ghét, giận, buồn, giận chị A, buồn B, hả, thương C, cứ ghi hết rồi giấy, ghi lại. Bây giờ thì không thấy gì hết, là như là chiều á, đọc lại tờ giấy, à, mình giận như vậy là bãi, làm như lúc giận. Cái lúc giận như kia, cái giận tưởng, cái tưởng khởi tâm mình ôm quá rồi, mà hãy mình ôm quá rồi, không thấy. Vì vậy xin tạo nó hơi tắt tắt ra một chút. Chỉ cần cách một lời giải thôi, chỉ cần cách vài ba tắt thôi, thì khi đó mình sẽ thấy được cái giận, cái hờn, cái thương, cái ghét mình là đáng buồn cười. Cái nó đáng buồn cười bởi vì khi đó thì sao? Mình tự cười chỉ xả cho mình. Và chỉ có vậy á thì chúng mình mới quán thân thọ tâm pháp. Hết rồi, cái người còn mấy người sao nói tiếp, người sao là nói tiếp. Ha. Thì tôi có cái hẹn sao với chung cái nhắn này. Thì chưa, không có lâu đâu, còn có 2 điều nữa thôi. Thì người sao mình nói trở lại. Thứ đây là cái phần mà chúng tôi nói thêm. Bởi vì trong những cái đại thừa nó nói rất là gọi là cái vũ trụ nhiều á. Ở đây thì nói rất là rõ. Mà nói rõ như vậy thì mình có thể được theo dõi được cái cuộc sống. Con trâu của mình biết nó tới đâu thì chưa. Chúng tôi đi qua nghỉ đây thôi. Chứ bây giờ thì xin mời quý vị cùng chúng tôi đứng dậy để làm niệm Phật cầu nguyện. Nguyện giải thoát.